thượng tọa và các vị chư tăng, con có một câu hỏi Phật pháp mà con muốn thầy giải thích cho con rõ về năm đặc tính của pháp. Con chưa hiểu rõ lắm.
Về đặc tính của chánh pháp hay còn gọi là Phật pháp đó, thì trong kinh điển Pali có đề cập đến những giá trị như sau. Thứ nhất, Phật pháp được Đức Phật khéo thuyết giảng, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, đầy đủ cả văn lẫn nghĩa, mang lại lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đây là đặc điểm nói về tính giá trị và trị liệu thiết thực của chánh pháp Phật. Nếu chúng ta hiểu khái niệm đoạn á, ở một phạm vi rộng á, là một thập niên, một thế kỷ hay là nhiều thế kỷ, thì lời Phật dạy nó toàn thiện á, cả một cái khoảng thời gian rất là dài. Lúc đầu khi được tuyên bố, người nghe áp dụng được lệ lạc, sau đó diễn tiến á, nó vẫn tiếp tục được lệ lạc, và về sau này đó nó vẫn tiếp tục được toàn thiện. Đầy đủ văn và nghĩa được hiểu đó là có triết lý, có ứng dụng, có trị liệu, nói một cách rõ ràng, không mê tín, không hoang đường, không đề cao cái sự màu nhiệm. Văn và nghĩa ăn khớp với nhau như bóng không rời hình. Và mục tiêu là mang lại cái phúc lạc, an lạc hạnh phúc cho số đông. Phúc lạc nó thuộc về vật chất, an lạc hạnh phúc nó thuộc về tinh thần. Có nghĩa là chánh pháp Phật khi được tuyên bố truyền bá, nó sẽ mang lại rất nhiều các giá trị cho người nghe. Cho nên các Phật tử nên trở thành hoằng pháp viên cư sĩ, là cư sĩ hoằng pháp, để chia sẻ giá trị đặc biệt và quan trọng này. Thứ hai, đến để mà thấy. Đây là đặc điểm lý trí và trí tuệ của chân lý Phật, khác hoàn toàn và vượt lên trên các tôn giáo khác. Lời Phật dạy không buộc chúng ta tin mù quáng, tin thiếu suy xét. Chúng ta phải đặt cái lời dạy đó trong ngữ cảnh, dùng lý trí của mình để đánh giá bằng phương pháp quy nạp, diễn dịch, tổng hợp. Cho đến lúc nào chúng ta thấy là khi ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn là mang lại các giá trị thiết thực, chúng ta hãy nên theo, chứ đừng có nghe lời đồn thổi linh thiêng quyền diệu mà không thấy linh thiêng ở chỗ nào, quyền diệu ở chỗ nào. Các tôn giáo khác chỉ buộc tín đồ tin, giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi việc xong hết. Họ Đức Phật đó, dạy chúng ta đó phải dùng lý trí của mình để nhìn thấy, thấy rồi hãy tin. Thứ ba, thiết thực hiện tại, tức là tính thực tiễn của chân lý Phật là rất cao. Đức Phật không tốn công vô ích vào các đàm luận mà giá trị của nó chẳng phục vụ gì được cho ai. Đức Phật chỉ cho chúng ta đâu là bản mặt của nỗi khổ niềm đau và đâu là con đường để kết thúc nó. Tức là hướng dẫn một đạo Phật mang tính ứng dụng và trị liệu cao, có áp dụng là có giá trị thiết thực hiện tại liền. Những giá trị đó chúng ta có thể đong đo tính đếm được, cảm nhận được, xúc chạm được, không chờ sau khi chúng ta qua đời. Thứ tư, siêu việt thời gian, nghĩa là không bị lỗi thời, trải qua nhiều thời đại, nhiều thể chế chính trị trên khắp năm châu lục này. Khi nền khoa học kỹ thuật hiện đại dưới tác động của toàn cầu hóa phát triển tột độ, thì lời Phật dạy càng chói sáng hơn về tính khoa học của nó. Đang khi rất nhiều kinh thánh của các tôn giáo đang bị thách đố trước khoa học, và bị Phật chứng minh rằng là những lời tuyên bố giảng dạy trong một số kinh thánh đó là mê tín gì đó. Nếu một ví dụ nhỏ như phần lớn kinh thánh của Cựu Ước nè, tức là Do Thái giáo hay là các tôn giáo có cùng quan niệm, thì đều cho rằng đó quả cầu này, quả địa cầu chúng ta là một mặt phẳng, bầu trời là một cái nắp dung phủ trùm lên mặt phẳng đó. Galileo khi tuyên bố rằng là quả địa cầu có hình bầu dục quay theo quỹ đạo của hệ mặt trời, ông đã bị chết thiêu trên giàn hỏa bởi những tòa án dị giáo của Kitô giáo ở châu Âu. Đa kỳ đó, 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói là ngoài địa cầu chúng ta đang sống, có vô số các địa cầu có sự sống với con người. Thì đó là yếu tố khoa học trong kinh. Cho nên đó, những lời dạy như thế sẽ không bị lỗi thời với thời gian. Cái đó được gọi là siêu việt thời gian. Đó là điều rất là đặc sắc ở trong giáo pháp Phật. Thứ năm, có mục đích hướng thượng và có giá trị hướng thượng. Tức là người thực tập theo lời Phật dạy đó sẽ giúp cho mình đó, từ ở một cái cảnh giới thấp nâng lên cảnh giới cao, từ một phàm nhân nâng lên thành chân nhân, từ chân nhân nâng lên tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ khổ đau thành hạnh phúc. Tức là nó lúc nào cũng có sự thăng tiến về phương diện đạo đức, tâm linh, giá trị. Quý vị cứ thử đối chiếu thời điểm mà mình mới bắt đầu tập tễnh vào đạo, rồi bây giờ sau một thời gian vài năm nghe Phật pháp có thực tập á, chúng ta tiến bộ một cái khoảng rất là xa về nhận thức, về lối sống, về tâm phụng sự. Tức là nó có cái mục tiêu hướng thượng rõ ràng, chứ không làm cho chúng ta bị lẳng quẳng chìm ở trong mê tín dị đoan với những nỗi sợ hãi. Thứ sáu, được người chí tán dương và truyền bá. Đây là yếu tố rất quan trọng. Người trí đó bao gồm các nhà khoa học, các nhà bác học, các triết gia, những nhân vật có tầm vóc lớn trên thế giới này. Khi nghiên cứu về đạo Phật đó phải giật mình bội phục tuệ giác đặc biệt siêu phàm của Đức Phật. Các tôn giáo khác là được giới bình dân tán dương là chuyện thường, giới bình dân mê tín mà, mê tín là nói cái gì người ta cũng tin theo. Còn để cho giới trí thức chấp nhận được, tán dương được và truyền bá đó không phải là chuyện dễ. Và chân lý của Đức Phật lại có được cái đặc điểm thứ sáu này. Thì đó là sáu đặc điểm của chánh pháp Phật mà khi quy y Tam Bảo, tức là làm tử, làm đệ tử của Đức Phật, của chánh pháp và của tăng đoàn đó, chúng ta cần được hướng dẫn về những đặc điểm quan trọng này. Để từ đó đó, kể từ khi trở thành Phật tử rồi, dầu lâm vào các hoàn cảnh khó khăn, rồi bị những sức ép và khuyến dụ đi theo đạo của những tôn giáo khác, chúng ta vẫn tuyệt đối nói không vì giá trị chân lý, từ phương diện triết lý và học thuyết, từ phương diện triết lý cho đến là ứng dụng của đạo Phật nó cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ giữ vững được tính trung thành của chúng ta với Phật pháp Phật. Còn nếu như không nắm vững được sáu đặc điểm này đó, chúng ta dễ rơi vào nhận thức sai lầm, đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Trên thực tế đó, các đạo rất khác nhau về khái niệm ác và lành. Có những tôn giáo đó chẳng dạy về làm thiện gì hết, cũng có những tôn giáo chẳng dạy về tâm linh gì hết, chỉ có tín ngưỡng thôi. Chỉ cần kiểm chứng qua quá trình diễn tiến của lịch sử, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của từng tôn giáo một. Không có tôn giáo nào giống nhau, và không có tôn giáo nào bằng tôn giáo nào, phải có cao và thấp thôi. Cũng giống như trong con người, cũng có người thông minh, người chậm lục, người cao ráo, người thấp, người mập, người ốm, người rộng lượng, người kiêu kiệt, người vĩ đại, người thấp kém, vân vân. Thì trong các tôn giáo nó cũng có cái sự dị biệt, mặc dù nó có một số yếu tố tương đồng, tương đồng về khái niệm nhưng lại khác nhau về nội dung. Cho nên tìm hiểu như thế để chúng ta thấy rõ được cái mặt mạnh của đạo Phật. Mặt yếu của đạo Phật đó là kém tổ chức, thiếu những cái quy định mang tính giáo điều, cho nên quần chúng đó, rời rạc, ít đến với đạo Phật đông đủ. Và do đó cái trình độ Phật học của các Phật tử đó, nó bị một cái khoảng trống lớn, không có đồng đều với nhau. Vì người nào đến có ngày thuyết giảng học hỏi Phật pháp đó, thì mở mang trí tuệ, còn những người không có được cái tinh thần kỷ luật cao, không thích đi chùa, cũng không có cái gắn kết với việc nghe và tu học Phật pháp đó, thì kiến thức về Phật pháp vẫn còn rất thấp. Đó là cái khoảng trống rất lớn, cái yếu kém rất lớn của đạo Phật cần được khắc phục. Như vậy, biết về 6 đặc điểm của chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta tin đạo Phật, tu đạo Phật, học đạo Phật, sống đạo Phật và truyền bá đạo Phật vì lợi ích cho số đông, trong đó có bản thân mình. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Bát Chánh Đạo